Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 16 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên thành lập tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số.
Trong bối cảnh số người mắc COVID-19, đặc biệt là số ca nhiễm trong cộng đồng ở Thái Nguyên tăng cao, việc cách ly điều trị tại nhà đối với F0, F1 mang lại nhiều lợi ích, giảm tải cho hệ thống y tế, đáp ứng việc thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh. Tuy nhiên, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt với những trường hợp này cần phải quản lý chặt chẽ.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 15 tháng 3, Chi đoàn Cơ quan Khối Đảng Đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2024. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Khối Đảng Đoàn thể thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Chi đoàn các cơ quan Khối Đảng Đoàn thể hiện có 30 đoàn viên và 100% đều là đảng viên sinh hoạt đoàn. Xác định nhiệm vụ hàng đầu trọng tâm là phong trào ba trách nhiệm, gồm trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình. Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được chi đoàn đặc biệt chú trọng. Các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu chung của các cơ quan Khối Đảng Đoàn thể, đáp ứng được nhu cầu thực tế của đơn vị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi đoàn liên tục nhận được giấy khen của Ban chấp hành thành đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thành phố các năm 2019, 2020, 2021. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Khối Đảng Đoàn thể đã biểu dương những kết quả đạt được của chi đoàn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành chi đoàn nâng cao tính chủ động, sáng tạo, lòng nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên trong các phong trào hoạt động nhằm xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu bí thư chi đoàn trực tiếp tại đại hội, bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành chi đoàn và bầu đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên.
Ngày 15 tháng 3, Hội Cựu chiến binh phường Đồng Quang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có 100 đại biểu chính thức đại diện cho trên 700 hội viên Hội Cựu chiến binh phường. Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 8, ngay đầu nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh phường Đồng Quang đã chủ động linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, cả 7 chỉ tiêu chủ yếu của đại hội đề ra đều đạt và vượt. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như phát triển hội viên mới vượt 148% kế hoạch, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 55% chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, vượt 5% chỉ tiêu đề ra. 5 năm liền, Hội Cựu chiến binh phường được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cá nhân được các cấp ngành khen thưởng. Cùng với đó, hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ hội viên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp ngành phát động như Cựu chiến binh gương mẫu, Ngày vì người nghèo, toàn dân phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội phấn đấu hàng năm có 98% trở lên hội viên đạt hội viên gương mẫu và 97% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo nghiên cứu triển khai mô hình hoạt động tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Trước đó, ngày 5 tháng 3 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn thí điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Theo đó, tùy theo đặc thù, mỗi thôn bản tổ dân phố có thể có một tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Để hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở được triển khai hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu sớm tổ chức triển khai tại Thái Nguyên.
Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi từ ngày 15 tháng 3 đến 15 tháng 4. Đối tượng vệ sinh khử trùng tiêu độc là các trang trại, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ chế biến, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu vực chôn lấp xử lý tiêu hủy động vật và sản phẩm của động vật nhiễm nghi nhiễm mầm bệnh. Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, Chi cục yêu cầu các trang trại, hộ chăn nuôi dọn dẹp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi hàng ngày, thu gom phân, rác thải đem chôn, đốt, ủ vôi bột. Ngoài ra, chi cục lưu ý trước khi phun hóa chất sát trùng, bà con phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học, quét dọn, cạo, cọ rửa, đồng thời pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng đối tượng, tỷ lệ trên một đơn vị diện tích cần phun.
Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Tân Cương đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khuyến khích nhân dân tham gia các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở xóm để cải thiện đời sống văn hóa khu dân cư, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân. Kết quả hàng năm trên địa bàn xã đều có trên 70% số xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa. Năm 2017-2018, xã có trên 87% số xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa 2 năm liên tục. Năm 2018-2020, xã có trên 83% số xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa 3 năm liên tục. Năm 2021, tỷ lệ xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa là 12 trên 12 xóm, đạt 100%. Các mô hình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được triển khai thực hiện rộng rãi, thu hút trên 60% dân số tham gia. Tại các xóm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đều đăng ký thành lập ít nhất một câu lạc bộ văn hóa thể thao. Hiện nay trên địa bàn xã có 15 câu lạc bộ văn nghệ, 3 câu lạc bộ thể thao, 1 câu lạc bộ dưỡng sinh duy trì hoạt động có hiệu quả. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc có tổng diện tích lập quy hoạch là trên 44,6 hectare. Đây là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa trên cơ sở khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện sẽ góp phần phát triển du lịch của tỉnh cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án này có 11 thửa đất với tổng diện tích trên 182.000 m² thuộc các tờ bản đồ số 7-15 nằm trên địa giới xã Phúc Xuân do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý. Để thực hiện dự án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4339 thu hồi trên 189.000 m² đất tại xã Phúc Xuân. Trong đó có trên 182.000 m² đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và trên 7.100 m² đất giao thông do Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trên 11 thửa đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có 17 hộ dân chủ yếu cư trú tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đang có cây trồng trên diện tích đất này. Đến nay đã có 14 trên 17 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản cây trồng trên 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới có 4 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ tài sản cây trồng. Ủy ban nhân dân và các phòng ban liên quan của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại để giải quyết các băn khoăn vướng mắc của các hộ này, đồng thời tuyên truyền giải thích các chính sách trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và vận động các hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay còn 10 hộ chưa nhận tiền. Đó là các hộ 1. Nguyễn Tuấn Hùng, 2. Trần Hữu Phúc, 3. Nguyễn Đức Mạnh, 4. Trần Hữu Thu, 5. Phạm Ngọc Điệp, 6. Trần Hữu Đức, 7. Nguyễn Văn Cậu, 8. Trần Hữu Trung, 9. Vũ Văn Hậu, 10. Nguyễn Thị Hồng Gấm. Và đặc biệt còn 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm là hộ bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Đức Thắng và ông Dương Văn Long. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ khẩn trương nhận tiền, 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố để thống kê kiểm đếm theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh số người mắc COVID-19, đặc biệt là số ca nhiễm trong cộng đồng ở Thái Nguyên tăng cao, việc cách ly điều trị tại nhà đối với F0, F1 mang lại nhiều lợi ích, giảm tải cho hệ thống y tế, đáp ứng việc thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh. Tuy nhiên, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt với những trường hợp này cần phải quản lý chặt chẽ, ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Theo hướng dẫn phân loại của Bộ Y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 quản lý tại nhà và khẩu trang trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 được coi là chất thải lây nhiễm. Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải được buộc kín miệng túi. Thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải, làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài. Quy định là vậy, tuy nhiên theo ghi nhận thực tế, nhiều hộ dân vẫn chưa thực hiện nghiêm túc triệt để việc phân loại rác thải tại nguồn, không đảm bảo an toàn trong quá trình thu gom rác. Rác thải của F0 vẫn để lẫn rác sinh hoạt của gia đình. Bà Đào Thị Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết.
Nếu lượng rác thải này không được phân loại và thu gom đúng quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và cũng làm tăng nguy cơ lây bệnh cho công nhân vệ sinh trong quá trình thu gom rác thải.
Bên cạnh yêu cầu về việc đảm bảo an toàn trong quá trình thu gom, xử lý rác, thì hiện nay việc phân loại rác thải tại nguồn từ chính các gia đình đang có F0 điều trị tại nhà cũng rất quan trọng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên hiện có gần 130 hội viên phụ nữ đang điều trị F0 tại nhà. Thông qua các nhóm Zalo, các cán bộ hội đã thường xuyên vận động, tuyên truyền các F0 thực hiện nghiêm các quy định về việc phân loại rác thải tại nguồn. Bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung đã chỉ đạo các chi hội tuyên truyền bằng nhiều hình thức để đảm bảo trong cái việc là thực hiện cái phân loại rác thải y tế, đặc biệt là của những F0, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà. Thế và chúng tôi cũng đã chỉ động viên các chi hội là quan tâm gọi điện hỏi thăm cũng như là nhắc nhở hội viên khi mà thực hiện cách ly tại nhà.
Bà Trần Thị Oanh, tổ 17, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, người đang thực hiện cách ly tại nhà cho biết.
Nhà tôi là thực hiện là có nghĩa là cái giấy mà ví dụ như là lau mồm hoặc là sử dụng cho những người bệnh bị nhiễm dịch thì tôi cho vào trong cái túi rác màu vàng và khẩu trang các thứ là tôi cho toàn bộ vào màu vàng. Cái gì mà sử dụng đến liên quan đến người bệnh thì tôi toàn bộ là cho vào một túi để tránh cái lây nhiễm cộng đồng.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì việc xử lý rác thải phát sinh tại những nơi có người thực hiện cách ly y tế cần phải được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn để hạn chế thấp nhất nguy cơ mầm bệnh lây lan.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong tuần qua, từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Cam Xá, Túc Duyên, Quyết Thắng, Tân Thành. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Ngày 6 tháng 3 năm 2022, anh Bùi Anh Quy, trú tại thành phố Thái Nguyên, đã lên mạng xã hội Facebook thấy một tài khoản đăng nội dung tuyển nhân viên phi công phục vụ các chị lương từ 5 đến 20 triệu đồng. Quan tâm xin liên hệ số điện thoại 0587-334-194. Quy sử dụng tài khoản Zalo và kết bạn với một đối tượng có tài khoản mang tên Đỗ Thiên Ân và được đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, gửi ảnh và video để kiểm tra. Tiếp theo, đối tượng yêu cầu Quy gửi tiền để làm phí môi giới và tiền phòng khách sạn. Quy đã chuyển 3 triệu 100 nghìn đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng MB Bank mang tên Bùi Đức Thọ. Sau đó, đối tượng yêu cầu Quy gửi thêm 3 triệu đồng, nhưng Quy không đồng ý, nên đối tượng đã gửi những video nhạy cảm của Quy đến tài khoản Facebook của bạn bè Quy. Quy liên lạc với tài khoản Zalo trên nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa, ngày 14 tháng 3 năm 2022 đến cơ quan công an trình báo, tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu 100 nghìn đồng. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 năm 2022, chị Phan Thị Hà, sinh năm 1966, có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Hảo Tiến là bạn của chị Hà với nội dung hỏi vay tiền. Chị Hà đã chuyển 2 lần với số tiền 97 triệu đồng, lần 1 là 50 triệu đồng, lần 2 là 47 triệu đồng vào số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV, chủ tài khoản mang tên Trần Ngọc Phước. Sau đó, chị Hà phát hiện tài khoản của Hảo đã bị hack. Đến 14 giờ cùng ngày, chị Hà đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 97 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 42 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 452 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử phạt hành chính 1 trường hợp vi phạm, thu 400.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 456 ca với 2.012 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bắt 2 vụ 2 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 481 viên hồng phiến có khối lượng 46,776 gram, 930,836 gram ma túy đá, tổng thu giữ 977,612 gram ma túy tổng hợp và 0,302 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch về xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 123 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 12 xe mô tô, 106 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, xử lý phạt tiền 21 trường hợp vi phạm, thu gần 13 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 167 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 13 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo Thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn, hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!